Đoạt đích, chương 14, góc truyện audio.com. Vài vị thân vương đêm đó liền mệnh tâm phúc ra kinh tìm hiểu. Mà Trịnh thân vương đã từ chỗ nhi tử lấy được tin tức xác thực. Nghĩ đến tế độ vẫn cùng một chỗ với bác quả nhĩ. Nếu bị tử sĩ của Hiếu Trang đắc thủ, chỉ sợ tế độ cũng phải chết như vậy. Loại chuyện này quyết không thể nuông chiều. Trịnh thân vương tuy đã bệnh nguy kịch, nhưng thế lực không giảm. Lão nhân gia vừa lên tiếng, mọi người lần lượt bắt đầu thảo luận tiền căn hậu quả chuyện này. Hiếu Trang này mặt ngoài hiền hòa, xuống tay lại độc ác, còn chặt chẽ nắm hoàng quyền không buông, không ngừng hướng trong cung nhét cô nương nhà mẹ đẻ cung tộc. Này là muốn biến Giang Sơn nhà Ái Tân Giác La thành của nhà Bắc Nhĩ Tế Cắt Đặc A, lòng tôn thất băng giá hận không thể xóa tên trên ngọc điệp Hiếu Trang. Không tới vài ngày tâm phúc khắp nơi tìm hiểu tin tức đều trở lại. Sau khi được đến tin tức chính xác, thanh danh bác quả nhĩ và thuận trị nháy mắt một trời một vực. Thuận trị liền không cần nói, ngay cả đứa trẻ trên đường đều biết hắn là hôn quân vô sỉ. Bác quả nhĩ lại là ở trên chiến trường đau thật, thương thật bảo vệ quốc gia trở về, không chỉ dụng binh như thần. Còn đan thương thất mã lẻn vào quân doanh của địch lấy đầu lĩnh thủ địch quân. Không hề trì hoãn trở thành công thần đệ nhất trong cuộc chiến này. Là đại anh hùng triệt triệt để để. Hơn nữa khi nguy cấp bác quả nhĩ cứu tế độ một mạng. Thời gian dài ở chung như vậy, tế độ đã hoàn toàn bị bác quả nhĩ thu phục. Nếu nói thuận trị lại nghĩ muốn ức hiếp bác quả nhĩ. Vậy tế độ sẽ đại biểu một hệ Trịnh thân vương tuyệt đối không đồng ý. Bác quả nhĩ rốt cuộc mang theo đám người tế độ đến kinh thành. Phận trị từ trước đến nay không thừa nhận bác quả nhĩ có bản lãnh thật sự. Kiên quyết không chịu tự mình nghênh đón, khiến hình tượng hắn trong lòng tôn thất cùng chúng thần lại rớt xuống. Tô Tuyết Vân sớm liền dẫn người bao một gian ghế lô lầu 2 của trà lâu. Vừa vặn có thể nhìn thấy đội ngũ vào kinh, khi nhìn đến một bác quả nhĩ mặc áo giáp cưỡi ngựa đi ở phía trước. Nàng nhịn không được lộ ra nụ cười thư thái, tuy rằng nàng chưa từng thực sự sinh con, nhưng trả giá cảm tình không phải là giả, nàng cũng chưa bao giờ đem vài người này xem như trò chơi. Nàng vẫn tin tưởng vững chắc một điều, muốn người khác thật lòng đối với ngươi tốt, ngươi nhất định phải thật lòng đối đãi người khác, không thể có chút giả dối. Nhìn đến nhi tử bản thân bồi dưỡng có thành tựu này, nàng thật rất vui mừng. Bác quả nhĩ tựa hồ có điều cảm, mạnh mẽ ngẩng đầu hướng về ghế lô nhìn lại, đợi nhìn thấy là Tô Tuyết Vân đứng ở nơi đó, ánh mắt kiên nghị lạnh lùng bỗng nhiên biến ấm, khóe miệng nhắc tới một độ cong không thể nhận ra, nhẹ nhàng gật đầu, đại cô nương bốn phía thấy một màn như vậy, tiểu tức phụ không khỏi mặt hồng, từ trước như thế nào không phát hiện tương thân vương anh Tuấn Vũ Dũng như vậy chứ? Tô Tuyết Vân cười phất phất tay. Ý bảo hắn đi hoàng cung trước, nhìn bóng dáng bác quả nhĩ chậm rãi biến mất, nàng cười cảm thán nói với Ô Lan bên cạnh, đen, gầy, bất quá nhìn khỏe mạnh hơn so với lúc trước, bác quả nhĩ thật sự trưởng thành, đúng vậy, vương gia bất đồng lúc trước, nói vậy ngày sau lại không có người nào khi dễ đến trên đầu vương gia. Ô Lan đỡ Tô Tuyết Vân ngồi xuống, tâm triệt để bỏ vào trong bụng. Trước kia nàng tuy rằng cùng Tô Tuyết Vân làm không ít chuyện. Nhưng dựa theo tính tình thủ đoạn trước kia của bác quả nhĩ thật đúng là làm hoàng đế không được. Như nay tuy chỉ xa xa nhìn thoáng qua, nhưng Ô Lan cảm thấy trên người bác quả nhĩ phảng phất thấy được loại khí thế trên người hoàng thái cực cùng đa nhĩ cổn năm đó. Khí thế của thiên tử, nàng nghĩ nàng không cần sợ uổng phí một mảnh tâm tư của chủ tử. Bác quả nhĩ tiến cung bái kiến thuận trị tự nhiên là cũng chưa cho hắn nửa điểm hòa nhã. Thậm chí còn trước mặt các đại thần trách cứ bác quả nhĩ một mình về kinh. Lúc trước tất cả hậu cần của thuận trị đều là do Hiếu Trang xử lý thỏa đáng. Chính hắn từ trước đến nay không phái người đi tìm hiểu tin tức chung quanh. Cho nên đến bây giờ thuận trị còn chưa phát hiện tôn thất cùng chúng thần đã bất mãn hắn đến cực điểm. Hắn chỉ biết là hắn phải dùng uy thế hoàng thượng ngăn chặn bác quả nhĩ. Nghĩ dựa vào một chút quân công liền tại trước mặt hắn diễu võ dương oai. nằm mơ, mặc kệ người khác trong lòng thay Bác Quả Nhĩ không đáng giá thế nào. Bác Quả Nhĩ cũng đã cùng trước khi cách Kinh Châu như hai người. Từ thiếu niên bị đau khổ kia, suy sụp say rượu trưởng thành ba đồ lỗ trầm ổn kiên nghị. Đối mặt với nộ khí của Thuận Trì, Bác Quả Nhĩ mặt không đổi sắc trần khẩn nhận sai, ai đều nhìn không ra trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng nguyên nhân vì như thế, tất cả mọi người coi trọng hắn hơn, kẻ thượng vị phải là hỉ nộ không hiện ra, trẻ con giống Thuận Trị như vậy, hở một cái giơ chân muốn đánh nhau sao? Bác Quả Nhĩ trầm ổn khiến Thuận Trị phảng phất đánh vào bông. Mà Bác Quả Nhĩ lập công lớn như thế, lại là thân vương, lần này tất nhiên muốn tay cầm thực quyền, không thì chúng thần, chúng tướng quân đều sẽ không phục. Thuận Trị làm khó dễ nửa ngày căn bản chính là múa mép khua môi. Nên cho còn phải cho, bực mình tim phát đau, đợi chúng thần tán đi, hắn mặt âm trầm liền đi vào hậu cung, lại nhìn thấy Bác Quả Nhĩ, khiến hắn không thể tránh khỏi nhớ tới Ô Vân Châu. Nếu như Bác Quả Nhĩ ý khí phong phát hiện tại như thế bị Ô Vân Châu nhìn đến, sẽ hối hận quyết định lúc trước tiến cung hay không? Trong đầu Thuận Trị lộn xộn nghĩ chuyện giữa ba người bọn họ. Kết quả mới vừa đi đến tiểu hoa viên liền đụng phải Ô Vân Châu. Nhìn vẻ mặt Ô Vân Châu làm khó dễ Tĩnh Phi, hắn hoảng hốt phát hiện hắn đã có chút không biết Ô Vân Châu như vậy. Đây thật là Ô Vân Châu ôn nhu sao? Ô Vân Châu quay lưng lại Thuận Trị, cười lạnh một tiếng với Tĩnh Phi, sờ sờ bụng nhét khối mềm, vênh váo tự đắc nói. Tĩnh Phi, ngươi cần phải nhớ kỹ thân phận bản thân. Nếu là va chạm Hoàng Nhi trong bụng ta, ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Tĩnh Phi chỉ là khinh miệt liếc nàng một cái, khẽ nâng cằm cao ngạo cười nhạo nói. Thân phận, bản cung nhưng là ngồi phượng liễn từ Càn Thanh Cung quang minh chính đại tiến cung phong hậu. Ngươi tính thứ gì, bất quá là một tiện nhân bỏ chồng, nghĩ ở trước mặt bản cung ra vẻ ta đây. Trước cầm đến phượng ấn rồi nói sau. Ngươi, ngươi cho rằng ngươi lại có thời cơ leo lên tiếp, ngồi phượng liễn lại thế nào? Bây giờ còn không phải là bị phế đi. Bản cung nay là hoàng quý phi, ngươi dám bất kính với bản cung. Ô Vân Châu khó thở. Tĩnh Phi một ả đàn bà không được sủng ái dựa vào cái gì bị phế đi còn kiêu ngạo như thế. Nàng ta chỉ vào Tĩnh Phi quát, ngươi liền quỳ tại nơi này cho bản cung. Không có bản cung phân phó không được đứng lên. Tĩnh Phi, ngươi phải biết núi dựa của ngươi đã ngã. Thái hậu cũng sẽ không lại vì ngươi xuất đầu. Hôm nay nếu ngươi không quỳ, bản cung nhất định khiến ngươi đẹp mặt. Ánh mắt Tĩnh Phi ngưng lại. Nàng là Minh Châu của Thảo Nguyên Khoa Nhĩ Thấm. Lúc nào chịu qua bậc vũ nhục này. Ba ba hai tiếng, Tĩnh Phi hung hăng quăng Ô Vân Châu hai bàn tay. Chỉ bộ của ngón út thậm chí tại trên mặt Ô Vân Châu vẽ ra hai đường tơ máu. Ô Vân Châu nhất thời hét dầm lên, hai tay bụng mặt cả giận nói, lấy dưới phạm thượng, bắt ả lại cho bản cung. Tĩnh Phi cười nhạo một tiếng, ánh mắt lướt qua nàng ta liếc về phía Thuận Trị cách đó không xa. Trên mặt tràn đầy trào phúng, bản cung ngay cả Phúc Lâm đều đánh qua, ngươi tính là cái gì? Cách chương.